trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, Eriko và mẹ có chuyến viếng thăm vô cùng thú vị tại nhà trẻ. Các cô giáo phải bận rộn chăm lo cho hàng trăm bé gái, bé trai, nghịch, chơi đùa và cả khóc. Khi mẹ con Eriko trở về, những đứa trẻ chia tay hai người với vẻ quý mến lạ thường. Mỗi tiết học tại trường của Eriko đều có một câu chuyện đáng nhớ. Trong giờ thể dục, mẹ của Nelly đến xin thầy hiệu trưởng cho cậu ta miễn những bài học thể dục vì con bà gầy gò, yếu ớt. Nhưng Nelly quyết xin được tập thể dục cùng các bạn. Được sự cổ vũ động viên của mọi người, Nelly đã hoàn thành tốt bài tập leo cột. Mẹ của cậu xúc động đến phát khóc khi thấy con mình không hề thua kém bạn học. Thành công của các con luôn khiến cha mẹ hạnh phúc và tự hào. Bây giờ các em cùng nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Ngày bố học với thầy, thầy vóc người nhỏ nhắn, bấy giờ lưng cũng đã hơi còng, đôi mắt nhỏ nhắn, không có râu. Nhưng tác phong thầy rất đức độ. Thầy thương học trò như cha thương con và không bỏ qua một lỗi lầm nào của học trò mà không uốn nắn. Từ một người nông dân, thầy đã thành ông giáo nhờ cố gắng học tập và chịu đựng mọi sự thiếu thốn. Bà nội con rất yêu mến thầy, ông nội còn xem thầy như bạn thân. Không rõ từ Torino này thầy chuyển về Condove rồi ở luôn đấy là như thế nào cả. Thầy sẽ không nhận ra bố, chắc thế. Nhưng có hề gì, bố thì sẽ nhận ra thầy ngay. 44 năm rồi, 44 năm, Enrico à. Mai ta sẽ đi thăm thầy. Thế là hôm qua, lúc 9 giờ sáng, chúng tôi ra ga Suva. Tôi rất muốn được Garone cùng đi, nhưng không thể được vì mẹ cậu đang ốm. Thật là một ngày xuân đẹp. Tàu chạy qua những cánh đồng xanh và những hàng dậu trồng hoa, tỏa hương thơm ngát. Bố có vẻ vui lòng lắm, chốc chốc lại quàng tay qua cổ tôi và vừa ngắm cảnh thôn quê, vừa chuyện trò với tôi, thân mật như với một người bạn. Tội nghiệp thầy giáo, bố nói. Sau ông nội, thầy là người thương yêu bố nhất và đã đem cho bố nhiều điều tốt đẹp nhất. Bố không bao giờ quên được những lời khuyên bảo bổ ích của thầy và cả những lời trách mắng rất nghiêm khắc của thầy đã làm cho bố khi về đến nhà rồi mà cổ vẫn như còn nghẹn. Bố vẫn như thấy thầy đang bước vào lớp học, dựng cái gậy vào một góc tường, treo cái áo rét lên mắc áo, lúc nào cũng vẫn một dáng điệu ấy. Thầy bao giờ cũng bình tĩnh, rất có lương tâm, đầy thiện chí và rất chăm chỉ. Như ngày nào, thầy cũng mới lên lớp lần đầu tiên cả. Bố vẫn nhớ những lúc thầy gọi bố. Botini này, Botini. Hai ngón tay thầy cầm quản bút. Xuống xe ở Condove là chúng tôi tìm ngay đến nhà bà làm vườn cũ. Bà ta có một cửa hiệu nhỏ trong một ngõ cụt. Chúng tôi thấy bà giữa một đám con cái. Bà tiếp chúng tôi rất niềm nở, cho chúng tôi biết tin chồng đi làm ở Genova từ 3 năm nay và cũng sắp về. Tin đứa con gái vừa điếc vừa câm đang học trường dạy những người câm điếc ở Torino. Rồi bà bảo cho chúng tôi địa chỉ của thầy Crosetti mà cả làng đây ai cũng biết. Chúng tôi ra khỏi vùng này và theo một con đường vắt qua các ngọn đồi, hai bên toàn những hàng dậu nở hoa. Bố không nói gì nữa, bị thu hút vào những kỷ niệm xưa, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc lắc đầu buồn bã. Bỗng bố dừng lại nói, kìa, thầy kia rồi, cam đoan là đúng như thế. Một cụ già, vóc người nhỏ nhắn, râu bạc, đội cái mũ rộng vành, tay chống gậy, đang đi xuống ngọn đồi trước mặt chúng tôi. Dáng đi của cụ ngập ngừng, hai tay run run. Đúng là thầy, bố nhắc lại và rảo bước. Đến gần cụ già, chúng tôi dừng lại. Cụ cũng đứng lại và nhìn bố. Nét mặt cụ vẫn tươi và đôi mắt sáng. Thưa cụ, có phải là con đang được hân hạnh hầu chuyện cụ giáo Vincenzo Crosetti đây không ạ? Bố vừa nói vừa bỏ mũ ra. Cụ già chào lại. Chính tôi đây ạ, cụ trả lời, giọng hơi run nhưng nghe sang sảng. Thế thì, bố nói tiếp và nắm lấy một bàn tay của cụ. Xin thầy cho phép một học trò cũ của thầy được bắt tay thầy. Con từ Torino đến đây hầu thăm thầy. Thật hân hạnh cho tôi quá. Tôi không biết... Ông học với tôi hồi nào nhỉ? Xin lỗi, ông vui lòng cho biết tên. Bố xưng tên và nói rành mạch ngày bố vào trường, lại nói thêm. Có thể thầy không nhớ con, đó là đương nhiên. Nhưng con thì nhận ra thầy ngay. Cụ giáo cúi đầu suy nghĩ, mồm lẩm bẩm tên bố 2-3 lần. Còn bố thì mỉm cười nhìn thầy, đôi mắt xúc động. Bỗng cụ giáo nhớ ra, ngẩng đầu lên, rồi nói chậm rãi. À, Alberto Bottini, con kỹ sư Bottini, ở quảng trường Cosolata. Đúng thế ạ, bố nói, và đưa cả hai tay về phía cụ. Thế thì cho phép tôi, thưa ông. Và bước tới cụ ôm hôn bố. Cái đầu bạc của cụ Crosetti chỉ mới ngang vai người học trò thôi. Và bố đưa môi hôn vào vầng trán tôn kính của cụ. Giờ xin mời quá bước lại nhà, cụ giáo nói. Và không nói gì thêm, cụ quay trở về bằng con đường cũ. Mấy phút sau, chúng tôi đến một mảnh vườn con. Cuối vườn là một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa ra vào, một cái quét vôi trắng chung quanh. Cụ giáo mở cửa ấy, đưa chúng tôi vào một căn phòng, bốn bức tường quét vôi trắng. Ở một góc, kê một tấm phản, có một cái chăn đắp chân kẻ ô xanh trắng. Xa một chút là cái bàn giấy, trên mặt có cái giá sách nhỏ, chung quanh là bốn chiếc ghế tựa và một bản đồ đã cũ đóng đinh vào tường. Tất cả đồ đạc trong phòng chỉ có thế. Chúng tôi ngồi xuống. Bố và cụ giáo nhìn nhau một lúc, yên lặng. Rồi cụ giáo nói to, mắt nhìn nền nhà lát gạch mà ánh mặt trời chiếu sáng, nom như một bàn cờ. Anh Bottini. Ồ, tôi nhớ rõ lắm bà thân sinh ra anh, là một phụ nữ rất tốt. Năm thứ nhất, anh ngồi ở chiếc băng trên cùng, phía bên trái cạnh cửa sổ. Nào, anh xem, tôi vẫn còn nhớ đấy chứ. Giờ đây tôi vẫn như còn nhìn thấy cái đầu tóc xoăn xoăn của anh. Cụ ngừng lại, suy nghĩ, rồi nói tiếp. Hồi đó, anh là một cậu con trai rất linh hoạt, phải không nào? Đến năm thứ hai, anh bị bệnh bạch hầu, và bà mẹ đau khổ của anh đem anh trở lại trường sau khi khỏi bệnh, gầy, chùm khăn kín mít. Từ bấy đến nay, đã 40 năm rồi, có phải không nào? Anh vẫn còn nhớ đến người thầy giáo già của mình, thế là rất quý. Có những học trò cũ như anh đã đến thăm tôi những năm trước đây. Có người đã là giáo sĩ, đại tá, tóm lại là ở những địa vị và nghề nghiệp rất khác nhau. Cụ Crosetti hỏi xem bố làm nghề gì, biết rõ, cụ kêu lên. Tôi rất vui lòng, rồi cụ nói tiếp. Ít lâu nay tôi không được gặp lại ai nữa, và tôi e rằng có thể anh là người đến thăm tôi cuối cùng đấy anh ạ.
Thầy nói gì vậy? Chồng thầy vẫn còn mạnh khỏe. Và thầy không nên nói như vậy.
Anh tưởng thế đấy thôi. Này, anh xem, tay tôi run đây này. Vừa nói cụ giáo vừa chỉ hai tay ra. Đó là một triệu chứng xấu. Tôi bị chứng này đã 3 năm nay. Hồi đó tôi vẫn còn đang dạy. Lúc đầu, tôi cũng không để ý đến, cho rằng sẽ nhanh khỏi thôi. Nhưng trái lại, mỗi ngày lại càng run thêm. Và cứ thế, đến một ngày nọ, tôi chẳng thể viết được nữa. Ôi, thật là một vố đánh vào tim tôi, anh ạ. Cái hôm mà tay tôi đánh rơi một giọt mực lên trang vở một học sinh của tôi.
tôi còn cố kéo dài ít lâu nữa. Thế rồi, sau 60 năm dạy học, tôi đành phải bỏ nhà trường, bỏ học trò của tôi, bỏ công tác. Thật là cay đắng. Anh thấy không? Cay đắng hết sức. Sau buổi lên lớp cuối cùng, toàn thể học sinh đã kéo tôi về nhà, làm cho tôi vui. Dù sự bày tỏ cảm tình như vậy, tôi vẫn buồn. Tôi hiểu rằng cuộc đời đối với tôi như vậy là hết rồi. Năm trước đây nhà tôi mất, và cả đứa con trai độc nhất của tôi cũng chết. Tôi chỉ còn có hai đứa cháu gọi bằng bác mà thôi. Giờ tôi sống với số tiền hưu trí mấy trăm lira. Tôi chẳng còn làm gì nữa cả. Đối với tôi, ngày cứ dài như vô tận. Thú vui duy nhất của tôi là dở lại những quyển sổ các lớp cũ của tôi, những bộ sưu tập các họa báo, mấy quyển sách mà người ta biếu. Đấy, cụ giáo vừa nói, vừa chỉ cái giá sách. Trong ấy, đựng tất cả những vật kỷ niệm của tôi, tất cả quá khứ của tôi. Ngoài ra, tôi chẳng còn gì khác nữa trên đời này. Rồi bỗng nhiên giọng vui vẻ, cụ nói tiếp. Tôi sẽ dành cho anh một việc bất ngờ, anh Bottini thân yêu ạ. Cụ giáo đứng dậy, lại gần bàn làm việc, mở một ngăn kéo. Trong ngăn kéo có rất nhiều tập giấy nhỏ buộc dây lụa. Trên mỗi tập có ghi một cái tên và ngày tháng. Cụ tìm một tí, mở ra một tập, lật lật mấy tờ, rồi rút ra một tờ giấy đã ngả màu vàng, đưa cho bố. Đó là một bài tập của bố, ngày tháng để cách đây đã 40 năm. Trên đầu trang giấy thấy ghi Alberto Bottini, chính tả, ngày mùng 3 tháng 4 năm 1838. Bố nhận ra ngay nét chữ trẻ con thô to của mình và vừa mỉm cười vừa đọc. Nhưng bỗng mắt bố rưng rưng lệ. Tôi liền đứng dậy và hỏi bố làm sao vậy. Bố đưa tay quàng lấy người tôi, ôm chặt tôi vào một bên mình và nói Con hãy nhìn trang giấy này. Con có thấy không? Đây là những chữ sửa lại do tay bà nội sửa cho bố đấy. Bao giờ bà cũng tô lại những chữ L và T cho bố. Còn những dòng cuối bài thì là do tay bà hoàn toàn viết lấy. Bà cố tập viết cho giống nét chữ của bố. Và những khi bố mệt hay buồn ngủ thì bà làm nốt bài cho bố. Mẹ của bố thật là một bà thánh. Rồi bố cúi xuống hôn vào trang giấy. Chính những vật này, cụ giáo vừa nói vừa chỉ vào các tập giấy, là những vật lưu niệm của tôi. Cứ mỗi năm tôi để lại một bài tập của mỗi học sinh của tôi, còn đấy cả sắp xếp thứ tự và đều đánh số rõ ràng. Thỉnh thoảng tôi lại dở ra từng bài, đọc bài này một câu, bài kia một câu. Thế là tôi nhớ lại hàng nghìn việc. Và hình như tôi đang sống lại trong quá khứ của mình vậy. Biết bao nhiêu học trò, anh ạ. Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy những khuôn mặt nọ tiếp theo những khuôn mặt kia, lớp này đến lớp khác, hàng trăm và hàng trăm trẻ em. Ai biết được trong số đó đã có bao nhiêu người chết rồi. Tôi nhớ rõ hơn hết là những học trò tốt nhất và những học trò xấu nhất, những người đã làm tôi vui lòng và cả những người đã làm tôi đau lòng. Vì giữa đám cừu non cũng có những con rắn. Nhưng giờ thì, anh hiểu không? Cũng như là tôi đã ở thế giới bên kia rồi, nên tôi đều yêu mến tất cả họ như nhau hết.
Các em thân mến, chúng ta vừa theo bố con Enrico đến thăm thầy giáo cũ tại thành phố Codonve. Bố của Enrico rất xúc động khi đã xa cách mấy chục năm mà thầy giáo vẫn nhận ra mình. Tình cảm thầy trò luôn là điều đáng trân trọng nhất. Chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi xin tạm dừng tại đây. Các em cùng nghe tiếp truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emundo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn vào chương trình lần sau. Chào tạm biệt các em.